chương trình tiếp nối sau đây, chương trình truyện ngắn do Kim Quyên và Kiều Loan phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe truyện Tờ Khai Xanh Oan Nghiệt của tác giả ký tên là Phan. Cha tôi đánh mẹ tôi như cơm bữa, lần cuối cùng năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, cha về nhà với người đàn bà son phấn, chứ không xoàng xỉnh như mẹ tôi. 6 tuổi đầu, nhưng tôi đã linh cảm được đại sự này. Thay vì chạy trốn đòn như mọi lần cha về, thì tôi chạy ngay xuống bếp với mẹ, để nhớ đời về trận đòn kinh khủng mà mẹ tôi phải gánh chịu. Cha đuổi mẹ ra khỏi nhà bằng những câu chửi tục tằn, những hành vi ghê sợ. Người đàn bà kia đứng khoanh tay nhìn cha tôi đá cái lò củi đang cháy, mà trên đó là nồi cơm chiều đang sôi. Có lẽ do nước cơm đang sôi làm phỏng chân vì cha đi dép, chứ không phải đi giày, nên ông nóng giận hơn bình thường, đã trút cơn thịnh nộ lên mẹ tôi, một trận đòn kinh khủng. Ông đá mẹ tôi liên miên đến không đứng dậy nổi, cuối cùng là nắm tóc và giật đầu mẹ vô vách. Đến khi dòng máu đỏ chảy dài xuống mặt, thì người đàn bà kia can ra, không cho đánh nữa. Bà ta mở bóp đầm, lấy ra cái khăn tay để hỉ mũi, chứ không phải lau máu cho mẹ tôi. Mẹ nắm tay tôi, lom khom vì đau, đến không đứng thẳng người lên được. Trở lên nhà trên, mẹ xốc thằng em tôi đang ngủ dúi ở góc nhà. Mẹ vác nó lên vai, cố tha lưng nó cho đừng khóc. Chúng tôi ra khỏi nhà, trong bóng chiều lạng vạng. Người đàn bà kia đứng lặng nhìn theo tương lai của bà. Con chó phân bua vài tiếng sủa, rồi quyết định chạy theo những kẻ khốn cùng. Chúng tôi đi bộ thật gần để sang nhà bà nội. Mẹ tôi gửi chị em tôi cho bà nội để đến nhà ông y tá trong xóm băng bó vết thương vì máu chảy đầm đìa. Nội xua đuổi chúng tôi làm om sòm cả xóm. Chú Tư tôi ngoài quán nhậu nghe chuyện trở về nhà. Ông ra lệnh cho bà nội giữ đứa con trai. Năm đó em tôi 4 tuổi. Và ra lệnh cho mẹ dẫn tôi đi, đi đâu thì đi, đừng về nhà nữa, đừng đến đây nữa. Mẹ tôi miễn cưỡng gửi lại thằng em cho bà nội, nhưng nó khóc la, không chịu rời mẹ tôi. Chú Tư tán nó một bạt tai đến sặc máu mũi, chửi tới 3 đời nhà nó. Mẹ tôi không cho đánh nó nữa bằng cách ôm nó vào lòng mẹ. Chú Tư chút giận lên mẹ tôi, còn tàn nhẫn hơn cha tôi. Chú đánh mẹ tôi như đánh chó, đá lăn lóc trên sân. Tôi không còn khóc la nổi nữa, chỉ đứng há hốc miệng ra nhìn. Thằng em tôi thôi khóc, máu mũi nó chảy xuống đỏ cả ngực áo nó, lẫn áo tôi. Nó vùng ra khỏi tay tôi, đang ôm nó trong lo sợ. Nó dõng dạc chỉ mặt chú Tư.
Đụ ma mày chú Tư!
Ông cho nó một cái đá văng ra ngõ. Nó dễ đành đạch như con cá lóc bị đập đầu. Mẹ tôi bò ra ngõ, lôi thằng em tôi và gọi tôi. Chạy! Con chó chạy theo. Đêm đó, chúng tôi ngủ sạp ngoài chợ Chùm Hổm, là ngôi chợ tự phát mọc lên sau 1975. Bờ sông bãi rác trước đây, nhưng có lợi thế trên bờ dưới bến, thuận tiện cho việc mua bán của ghe thương hồ. Đêm xuống, mấy chiếc ghe thương hồ leo lét đèn bão, và tiếng hát lời ca vang lên cùng tiếng đàn vọng cổ. Tôi lạnh quá, sợ và đói nên không ngủ được. Giúp vô mẹ tôi thì thằng em không nhường hơi ấm, xô tôi ra. tôi ôm con chó, khóc thút thít, rồi liệm đi. Khuya, mấy người phường đội, du kích, công an đi bắt vượt biên làm náo động mấy chiếc ghe thương hồ đã yên giấc. Họ bắt chúng tôi chung với những người lạ, những người vượt biên lỡ ngớ, không biết chạy đi đâu. Tất cả những người bị bắt được giải về công an phường. Sáng hôm sau, công an nhận ra mặt ba mẹ con tôi là người địa phương, nên thả ra, chứ không đưa đi trại giam. Mẹ dẫn chị em tôi xuống cuối chợ, mua cho mỗi đứa một trái bắp luộc, và dặn ngồi ngoan ở đó, để mẹ đi xin việc làm. Con chó cũng kêu đói ăn ẳng, đòi phần. Mẹ nhường cho nó củ khoai lang luộc, là phần của mẹ. Bây giờ, tôi mới thấy trên đầu mẹ tôi được buộc lại như đeo tang, máu khô còn đầy ở mang tai và gương mặt tím bầm nhiều chỗ. Chúng tôi ăn xong, ngồi ngoan một chỗ để mẹ đi gánh nước và rửa tô cho hàng hủ tiếu. Con chó lẽo đẽo theo mẹ đi gánh nước. Từ đó, chúng tôi sống ngoài chợ, tối ngủ, coi đồ cho hàng hủ tiếu, khỏi dọn bàn ghế về nhà như trước đây. Gia đình tôi cũng quen được ông bà Mười làm nghề thương hồ. Ông bà lên hàng là cả ghe cá mắm, tới rau trái, sửa khô, khoai lang, bí đỏ, vân vân. Họ mua bán trao đổi không hết hàng thì để lại cho mẹ tôi bán chợ chiều. Vì công việc phụ hàng hủ tiếu chỉ bán chợ sáng. Những ngày tháng ấy, tôi thấy mẹ tôi cười khi chợ vắng tanh về tối và thằng em tôi chơi với con chó nhiều hơn chơi với chị. Chuyện ba mẹ con tôi sống ngoài chợ được đồn đến tai cha tôi và chú Tư cũng đồng nghĩa với hết yên ổn từ hôm bà nội đi chợ. Bà ngồi ăn bún thịt nướng, chả giò thơm lừng. Tôi không giữ nổi thằng em như lời mẹ tôi dặn dò. Nó vùng khỏi tay tôi để chạy đến bà nội xin ăn, vì thịt nướng thơm lắm. Bà nội hất nguyên tô bún vô mặt nó, bảo lượm lấy mà ăn, chửi ba đời chín kiếp nhà nó. Nó không lượm thịt nướng chả giò ở dưới đất, mà chỉ thẳng vào mặt bà nội tôi.
Đủ má ơi, bà nội!
Người xưng cười hả hê bao nhiêu, thì mẹ tôi bị chú Tư ra chợ đánh cho một trận còn thê thảm hơn thế. Chiều tối hôm sau, tôi phiên cha tôi ghé chợ, đánh cho mẹ tôi một trận nữa. Đánh tôi gãy xương sườn. Từ đó về sau, thằng em tôi chỉ nói một câu,
đục ma.
Ai hỏi nó ăn không, chơi không, ngủ không, đi đái không, nó chỉ trả lời. Cuối cùng, người cả chợ gọi nó là thằng đục ma. Chị em tôi sống nhờ cơm ông Mười nấu dưới ghe. Bà Mười đưa mẹ tôi đi nhà thương chưa về. Dì Hường, cháu gọi bà hủ tiếu bằng dì, là người làm công việc gánh nước, rửa tô với mẹ tôi. Dì mua cho chúng tôi hai bộ đồ mới, là tất cả những gì tôi còn nhớ được cho tới hôm nay. Ông ngoại là ông Mười, bỏ chị em tôi xuống ghe. Con chó đã bị người ta bắt trộm, làm thịt trong hôm mẹ tôi đi nhà thương. Chúng tôi khóc con chó quá mức, nên quên khóc cho mẹ, giờ sống giờ chết nơi đâu, mà chúng tôi cũng không biết. Ông ngoại đưa chị em tôi về nhà ngoại ở dưới quê. Bà ngoại ở bệnh viện chờ bác sĩ hàn xương sườn cho mẹ tôi. Ông ngoại nói với chị em tôi như thế. Chúng tôi được ở nhà ngoại với dì hai. Dì bị té sông hồi nhỏ, nên tâm thần lãng đãng. Nhưng Dì chỉ biết nấu cơm cho chúng tôi ăn. Dì biết ca vọng cổ. Hay lắm. Không nhớ bao nhiêu lâu, thì mẹ tôi cũng được ông bà ngoại đưa về quê. Từ đó, mẹ tôi làm người đi trao đổi hàng hóa từ thành phố về, thu mua đặc sản trong xóm, sắp sẵn cho ông bà ngoại về tới là lên hàng và xuống hàng đi liền. Ông bà ngoại không phải ở lại xóm một hai hôm để mua bán, trao đổi hàng hóa với xóm làng vì đã có mẹ tôi lo. Thương vụ của ông bà ngoại phát đạt nhờ có mẹ tiếp sức. Ông bà ngoại tôi tin là mẹ tôi đã đem may mắn đến gia đình có bốn người con gái, nên làm ăn ạch đụi hoài. Từ hồi có mẹ tôi thì gia đình ông bà ngoại đã đủ ngũ lâm công chúa, nên ai cũng ăn nên làm ra. Trừ dì hai bị tâm thần nên không lập gia đình. Còn lại các dì kế đều tự nhiên làm ăn được, nên khá lên. Cả nhà ngoại thương mến mẹ con tôi, đến độ ông bà ngoại gả chồng cho mẹ tôi với người đàn ông trong xóm. Cũng làm nghề thương hồ, và vợ chết khi sanh đứa con thứ hai cho ông. Mẹ tôi chưa đồng ý chuyện cưới hỏi, thì chú Tư đã xuống tới nơi, tố cáo với công an địa phương là ông bà ngoại tổ chức vượt biên, nên mẹ con tôi bị bắt lần nữa. Ông bà ngoại sạt nghiệp lần đó, phương tiện làm ăn chỉ là cái ghe thương hồ, mà bị cấm hoạt động vì tội đưa người, chứa người vượt biên thì còn gì để sống. Ngoại bán ghe để chạy trọt cho họ thả chúng tôi ra. Dì dựng ba của tôi đã âm thầm chuẩn bị cho chúng tôi ra khỏi trại giam với lệnh phải trở về Sài Gòn trong ngày. Nhưng dì dượng đón chúng tôi khi xe đò rời Vĩnh Long không xa và đưa chúng tôi đi trốn trong Gò Mả, ngoài đồng hoang cả tuần tới hôm đi vượt biên.
Chúng tôi đến đảo như mọi người vượt biên khác, và khác người là ba mẹ con tôi thui thủi, không biết có được đi định cư ở nước thứ ba vì hoàn toàn không có thân nhân ở ngoại quốc. Cơ may bất ngờ là có một gia đình vượt biên như chúng tôi. Họ có thơ của thân nhân ở Pháp gửi tới trại. Trong thơ có mấy câu tiếng Pháp do đứa cháu nội của ông già vượt biên viết hỏi thăm ông nội, nhưng ông không biết đọc tiếng Pháp. Mẹ tôi dịch được sang tiếng Việt cho ông hiểu. Nhờ đó mẹ tôi quen chú Thành. Chú giỏi tiếng Anh và làm việc cho ban lãnh đạo trại để giúp đỡ đồng bào tị nạn. Chứ chú đi Mỹ lúc nào cũng được vì gia đình chú đã sang Mỹ từ lâu. Ngày tháng, những gia đình vượt biên cùng chuyến đã định cư, chỉ còn gia đình tôi ở miết vì không có người bảo lãnh đi nước thứ ba. Cũng không phải đoàn nào nhận chúng tôi đi bất cứ đâu để khỏi bị cưỡng bức hồi hương. Chú Thành quyết định làm đám cưới với mẹ tôi ngay bên trại tị nạn. Đám cưới được ban lãnh đạo trại tổ chức cho, và có mấy phái đoàn ngoại quốc dự đám cưới nữa, nên gia đình tôi đi Mỹ với chú Thành khá dễ dàng. Tôi không tưởng tượng được sự giàu sang của gia đình chú Thành khi tôi tới Mỹ, nhưng tôi không được sống trong căn nhà lộng lẫy, gọi bà cụ hiền khô là bà nội. Chúng tôi sống riêng ở một căn apartment. Cuối tuần, chú Thành ghé thăm. Mẹ tôi một lần nữa lăn xả vào cuộc sống mới vì hai đứa con nhỏ. Ai cũng khen mẹ tôi giỏi giang vì tới Mỹ mấy ngày thôi đã lội tuyết đi làm cho tiệm fast food Mỹ. Đêm ngồi may tới khuya lơ để kiếm tiền. Từ khi mua được chiếc xe hơi cũ, cuối tuần nào mẹ cũng chở chúng tôi đến thăm bà với quả bánh cho bà rất hậu. Cuộc sống chúng tôi ổn định dần thì bà bị trượt té gãy chân, phải nằm bệnh viện lâu vì dập lá lách nữa. Mẹ chú Thành có bốn người con trai, thì ba người con dâu trước đây không công nhận mẹ tôi là em dâu út. Nhưng bây giờ cần người vô bệnh viện với mẹ chồng, thì gọi là vợ út Thành. Tôi đã bắt đầu biết suy nghĩ về gia cảnh của mình và hoàn cảnh của mẹ, vì tôi đến Mỹ năm 10 tuổi, bây giờ đã sắp 13. Mẹ tôi nói với chú Thành là mẹ xin nghỉ vacation, sau đó nghỉ không ăn lương để có thể chăm sóc cho bà. Nhưng mẹ nói với tôi, con biết không, chú Thành đã cứu chúng ta, bây giờ mẹ phải giúp chú ấy. Mẹ bị buộc thôi việc vì nghỉ nhiều quá, nên không có tiền lương nữa, cũng không có thời giờ may để kiếm tiền trả tiền thuê apartment. Thế là mẹ dạy tôi may, và tôi đã ngủ gục trên bàn may nhiều lần, để có tiền trả apartment năm tôi mới 13 tuổi. Khi bà được xuất viện về nhà, mẹ tôi vẫn chăm sóc bà thêm mấy tháng. Khi bà tự nói, bà đã có thể tự túc một mình, mẹ tôi nên đi làm lại để nuôi con. Bà cho mẹ tôi một số tiền lớn lắm, có thể mua được căn nhà để ở. Nhưng mẹ tôi không lấy và trình ra giấy ly dị với chú Thành, mà mẹ đã ký sẵn để trả lại tự do cho chú Thành như thỏa thuận của mẹ với chú Thành từ hồi làm đám cưới bất đắc dĩ bên đảo. Tôi với thằng em phản đối, vì chúng tôi đã thân quen với chú Thành như con với cha. Dù chú không ăn ở với mẹ tôi, tôi nhớ lần cuối đến thăm bà vào ngày cuối tuần, vì mẹ tôi quyết định rời đi tiểu bang khác sinh sống. Mẹ không giải thích lý do, nhưng tôi lờ mờ hiểu là mẹ muốn xa bà và chú Thành. Hôm đó thật buồn. Bà ngồi trên ghế bành và khóc. Cuối cùng, bà tuốt cái nhẫn trên tay bà, mà bà nói là quà cưới của bà. Bà trịnh trọng trao cho mẹ tôi. Bác không có con gái, để trao lại cái nhẫn này nên bác cho cháu. Về chuyện của cháu với thằng Thành, nó là người tín nghĩa trong việc giúp cháu qua được Mỹ. Hai đứa phải mang danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ, mà nó thì sống độc thân mấy năm nay. Nó chờ cháu đây. Cháu cứ nhận cái nhẫn gia bảo này như là người xứng đáng được bác trao lại kỷ vật của gia đình. Nếu cháu nhận thêm ý nghĩa thứ hai là cái nhẫn đính hôn cho con trai của bác, thì bác cảm ơn cháu thật nhiều. Mẹ tôi khóc, chị em tôi cũng khóc. Mẹ đưa tay cho bà đeo nhẫn vào. Chúng tôi trở về apartment của chúng tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của người lớn. Tôi ước gì chú Thành đến tặng hoa cho mẹ tôi, vì nhẫn đính hôn thì bà đã trao rồi. Tôi hỏi thằng em. Ê, mày có muốn chú Thành làm ba của mình không? Nó trả lời tôi bằng cái ôm chị hai thật lâu, vì nó là người khô khan tình cảm tới lạnh lùng. Nó không thích nói và chỉ thích đánh lộn. Không ngờ, mẹ tôi khóc sau lưng chúng tôi. Hôm đó là thứ bảy. Sáng hôm sau, chú Thành ghé apartment chở chúng tôi đi chơi như chú hứa. Hai chị em tôi xin qua cây xăng sát bên apartment mua kẹo để mang theo ăn. Mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm. Mẹ tôi đi làm liên tu bất tận. Lần đầu tiên, chúng tôi nói dối mẹ với chú Thành vì chúng tôi băng qua chợ Mỹ, mua một bó hoa hồng rẻ nhất, loại người ta đã bỏ ra ngoài tủ lạnh trưng hoa với bảng giá 50% off, vì tiền chúng tôi có tới đó thôi. Chúng tôi mang về, dúi vô tay chú Thành và hai đứa đứng yên. Chú nhìn chúng tôi thật lâu sau lớp kính cận rất dày của chú, chỉ có nước mắt chảy ra. Cuối cùng, chú cũng tiến đến mẹ tôi để trao bó hoa. Và chú trao luôn ra cái hộp bé xíu mà xinh xắn đến tuyệt vời. Ba mẹ tôi đã ôm nhau thật lâu, trước mặt chị em tôi, để vài năm sau, tôi có thêm đứa em cùng mẹ khác cha. Lần đầu tiên từ khi đến Mỹ, mẹ tôi bỏ việc không làm để đi chơi. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, chị em tôi được đi chơi với cha mẹ. Chiều về, ăn nhà hàng sang trọng, để hai chị em tranh nhau cái toilet mà ói, vì đứa nào cũng không quen với cao lương mỹ vị.
Hai năm trước, tôi ghé thăm ba mẹ nhằm hôm ba đi câu với thằng em khác cha của tôi. Mẹ đưa tôi lá thư viết tay có dấu bưu điện Sài Gòn, chứ không phải Vĩnh Long. Tôi bình tĩnh, theo phản xạ của người trưởng thành, dị biệt. Tôi ngồi nghĩ về ngôi chợ Chồm Hổm ở bờ sông Dương Bá Trạc. Nhớ ba lần về Việt Nam, gia đình tôi đều thuê xe về thẳng Vĩnh Long. Lần đầu về thăm ông bà ngoại và các dì, lần sau về xây mộ cho ông ngoại, lần cuối về xây mộ bà ngoại. Mẹ tôi về một mình trong lần thứ tư để chôn cất dì hai, đã mãn phần vì chứng tâm thần từ nhỏ của dì, nên dì kém thọ. Không biết lần về một mình, mẹ tôi có ghé thăm bên nội. Tôi không nghĩ mẹ tôi còn ghé bờ sông Dương Bá Trạc làm gì. Nhưng bằng cách nào mà bên nội biết được địa chỉ của mẹ? Tôi không hỏi, cũng không đọc thư dù phong bì đã xé. Tôi ngồi lặng thinh, ký ức trở về năm lên sáu tuổi của mình, với lòng oán hận, tôi ứa nước mắt. Mẹ tôi hỏi,
con ạ, vì lá thơ có liên quan tới con, nên mẹ phải đưa cho con.
Tôi ngước lên nhìn mái tóc sớm bạc của mẹ, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, làm tôi không nói được lời oán trách nào hết. Mẹ ngồi xuống bên tôi như đêm đầu ngủ chợ. Vết thương trên mang tai mẹ chỉ còn vết thẹo lu mờ. Máu khô nâu đã sạch, nhờ ơn chú Thành chùi rửa. Không biết, mẹ có biết vết thương trong lòng tôi với em tôi không bao giờ khép miệng. Một tuần trôi qua, tôi mất ngủ hoàn toàn vì tò mò, muốn đọc lá thư, nhưng lại tự lòng không cho mình đọc. Tôi không muốn sắp muối lên vết sẹo còn mưng mủ trong lòng em tôi. Tôi không muốn làm tổn thương chú Thành khi ơn chú chưa trả mảy may. Vì ở vai trò người cha kế, chú xử tệ với chị em tôi thì đã sao? Ngược lại, chú thương tôi bằng vất vả, hy sinh, chia sẻ cho đứa con gái nhiều mặc cảm về gia đình và xuất xứ bản thân. Chú khổ sở với tánh tình hung bạo, hận thù tất cả. Không tin ai ở đời của thằng em bất trị của tôi. Không ít lần, nó làm cho chú suýt vô tù, mất việc, tiền bạc tiêu tan trong những lần phải bồi thường cho những người mà nó gây hại cho người ta. Nó đánh người vô cớ khi chợt nhớ về thù hận đâu đâu trong tuổi thơ của nó. Nó quên tiếng Việt đến 99%. 1% còn lại là câu đủ má. Mỗi lần nhìn mẹ tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau nội tạng bị tổn thương khi trở trời, nó chửi thề tiếng Việt òm tỏi, mắt long lên, giận dữ như con chó điên. Những lúc ấy, tôi an ủi, vỗ về nó, để nó đừng ra đường đánh đại bất cứ một ai mà nó thấy mặt. Chú Thành lặng lẽ săn sóc mẹ tôi, hết khăn nóng tới khăn lạnh. Chú nói chơi, mà tôi thì khóc thiệt.
Chú nói thật, lau mòn ra cũng không hết cái đau bên trong đâu. Tụi con phải ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng vươn lên mới là cái khăn lông lau được nhức nhối trong lòng của mẹ con. Hai đứa ráng lên.
Tôi đến nhà em tôi sau cú điện thoại nó gọi. Tôi đoán được việc nó đã thu xếp trước với anh rể, vì chồng tôi ít khi để tôi đi đâu một mình trong ngày nghỉ cuối tuần. Tôi đến một mình, và người vợ mới cưới của nó cũng vắng nhà vô cớ, để chỉ có hai chị em tôi gặp nhau. Tôi ngồi chưa nóng ghế, thì ba tôi đến. Chú Thành ở trại tị nạn năm xưa, nay đã già, có hai tròng kính cận thật dày, đôi mắt nhân từ độ lượng của ông vẫn như xưa. Người đàn ông khuôn mẫu trong quyết định của tôi khi lập gia đình, vì chồng tôi giống chú đến 90%, 10% còn lại là khoảng cách tuổi tác của hai người.
Bà
chúng tôi không vào chuyện được khi chai rượu vang đã gần cạn. Chú Thành hỏi tôi.
Này, con đã đọc lá thơ của ba con chưa?
Tôi trả lời.
Dạ chưa chú.
Chú nói.
Con không cần đọc nữa. Mẹ con đã đưa chú đọc rồi. Chính chú nói đấy. Cứ đưa cho con để con quyết định. Nội dung bức thư sao? Nội dung bức thư là cha con viết. Chỉ có một yêu cầu thôi. Con bảo lãnh ông ấy sang Mỹ. Vì thằng Thắng này, thằng em con á, nó không có giấy khai sinh. Trong cái đó thì con lại có. Cha con cũng không có giấy kết hôn với mẹ con. Nên chỉ mình con có tư cách bảo lãnh ông ấy mà thôi. Mẹ các con nhờ chú suy nghĩ giúp, vì bà không lường được hậu quả chuyện này. Với lòng tin mà mẹ các con đã gửi tắm nơi chú tin mình có thể vượt qua những khó khăn của gia đình chú. Nhưng hai con đã trưởng thành rồi. Chú muốn chính chúng con phải giải quyết việc riêng của gia đình riêng các con.
Thằng em tôi nổi giận, mắt nó long lên, chửi thề, văng tục. Nó thề giết cha tôi, giết hết bên nội, rồi tới đâu thì tới, nếu tôi bảo lãnh ông ấy sang. Tôi biết, không bàn tính được gì với em tôi. Tôi với chú Thành và chồng tôi lại ngồi xuống với nhau. Hai người đàn ông đã gầy dựng lại cuộc đời tôi từ đổ nát. Cũng không ai cho tôi được quyết định cuối cùng, vì mỗi mình tôi có liên hệ pháp luật với quá khứ. Tôi có tờ khai sinh oan nghiệt. Tôi đi gặp mẹ để đi đến quyết định cuối cùng cho chuyện có bảo lãnh cha tôi hay không. Mẹ tôi biết trước cuộc gặp gỡ này, nên có lẽ mẹ đã chuẩn bị chu đáo cho một lần nói hết với con. Tôi như người bạn của mẹ tôi, nơi một góc nhà hàng xa lạ. Hai người phụ nữ Việt Nam lạc lõng trong cái nhà hàng Mỹ, như đôi bạn dạt trôi đến nơi này từ địa ngục trần gian. Mẹ tôi ăn mặc đẹp, nét đẹp trời cho, rồi tiếc, nên ông ấy ganh tị với mẹ tôi hoài. Lâu lắm rồi, tôi mới nhìn kỹ mẹ mình bằng con mắt khách quan để hiểu thêm vì sao mẹ khổ. Người đàn bà nào không ham nhan sắc, và đó là nguồn gốc của bất hạnh bản thân cùng những liên lụy đến đời sau. Những suy nghĩ miên man trong đầu tôi không trốn chạy được ánh mắt mệt mỏi của mẹ mình. Mẹ tôi dở lại từng trang đời cho đứa con nghe như nước đã qua cầu. Cầu bao nhiêu nhịp, lòng sầu bấy nhiêu. Mẹ tôi nói.
Mẹ không trả lời những câu hỏi của con khi con còn quá nhỏ. Đến khi nói được với con, thì tự con thấy không nên hỏi mẹ nữa. Cảm ơn con đã xử sự với mẹ bằng sự chia sẻ thầm lặng đó. Nhưng hôm nay, khi mẹ nói hết một lần với con về xuất xứ của con và cả xuất xứ của mẹ nữa, khi định mệnh đã không buông tha mình. Biến cố năm 1975 đã liệng mẹ ra khỏi viện mồ côi với tuổi đời 16, thân xác trưởng thành hơn đồng lứa. Có lẽ hai người sinh ra mẹ cũng khá đẹp đôi. Mẹ không biết đi về đâu, làm gì để sống. Khi trong tay chỉ có vốn tiếng Pháp và ở trình độ biết đọc biết viết mà các dì Phước đã dạy cho mẹ, một chút tài may vá, thêu thùa học được trong viện mồ côi. Mẹ với người bạn thân trong viện đã đói khát nhiều ngày mới xin được việc ở đợ cho một gia đình mà mặt trước tiền đường là tiệm may. Người bạn của mẹ phải ở nhà dưới lo cơm nước giặt giũ. Mẹ biết cắt may nên được bà chủ may mặc cho dễ coi để đứng tiệm ở nhà trên. Dù thời ấy cũng chẳng ai may mặc gì nhiều. Tưởng cuộc đời có cái ăn có mặc thì được yên thân. Ai dè ông bà chủ bảo coi nhà cho gia đình họ đi chơi Đà Lạt xăm hôm. Rồi họ không trở về nữa, họ đã vượt biên. Công an đến niêm phong nhà cửa, tịch thu tài sản, mẹ với người bạn bị bắt đưa về phường để điều tra. Thuở ấy, hai đứa trẻ mồ côi đâu biết được cạm bẫy ngoài đời. Đó chỉ là cái cớ cho họ đưa hai đứa con gái mồ côi ngờ ngạch về hành lạc, chứ ai mà đi bắt đám con ở làm cái gì. Rồi cả hai đứa bị hãm hiếp tập thể trên tầng 3 của ngôi nhà lầu, bất kể ngày đêm. Và hai chị em, tức mẹ với người bạn thân của mẹ, quyết định tự tử. Cô chị nhảy lầu trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân, còn mẹ thì nhảy theo không thoát vì bị níu lại. Rồi người chị chết thảm trên lề đường đêm khuya, chắc cũng chẳng được chôn cất gì đâu. Sáng hôm sau, họ giải mẹ lên công an quận để xóa dấu cái chết đêm qua của bạn mẹ. Rồi từ quận, giải đi tiếp đến đâu thì mẹ không biết, chỉ biết trên xe có chú Tư của con. Dọc đường, đồng bọn của chú Tư giải cứu, cướp tù, họ bắn nhau với công an. Trong hỗn loạn tiếng súng, chú Tư nói mẹ chạy theo chú, chứ ở lại thì họ xử bắn mẹ. Mẹ chạy theo chú Tư, để rồi mẹ ân hận suốt đời con ạ. Chú Tư đưa mẹ về nhà bà nội con, rồi đi biến đến mấy tháng. Mẹ không có khái niệm về một gia đình vì nhỏ lớn ở trong viện mồ côi. Mẹ chỉ biết so sánh gia đình bà nội với gia đình tiệm may và thấy khác xa thế thôi. Còn cứ nhớ lại xem, năm con 16 tuổi và sự khờ khạo của mình, thì mẹ khờ gấp đôi con vì mẹ ở trong viện mồ côi từ nhỏ tới lớn, không biết gì về đời sống bên ngoài. Có bà hàng xóm với bà nội xúi mẹ trốn đi. Vì bà nội là người hành nghề chứa chấp mãi dâm đó. Nhưng mẹ biết trốn đi đâu bây giờ. Khi miếng băng vệ sinh mẹ cũng phải xin bà nội. Vì mẹ đâu có đồng nào trong túi để tự mua. Mẹ ở nhà nội như con ở. Trong tủi nhục cũng có cái mừng là mình không bị có thai với đám công an. Mẹ bắt đầu hiểu biết về cái chuyện đó từ bà hàng xóm của bà nội. Mấy dì Phước chỉ dạy mẹ phải giữ gìn vệ sinh thật kỹ hàng tháng thôi. Các dì không có dạy chuyện hơn. Nhưng ông nội con đã hãm hiếp mẹ đến có thai. Lần ông đang hãm hiếp mẹ thì chú Tư đột ngột về nhà, vô phòng. Chú rút dao găm và đâm chết ông nội ngay trên người mẹ. Chú kéo xác ông xuống gầm giường vì đang trưa. Đến đêm, chú Tư với bác hai của con đưa xác đi đâu thì mẹ không có biết. Mẹ lên cơn sốt vì khủng hoảng tinh thần triền miên mất mấy ngày. Bà nội cho uống thuốc bắc, đối xử tử tế ra mặt, mà mẹ có biết đâu. Khi biết thì đã thành kẻ giết người vì thuốc đó là thuốc trục thai. Mẹ nhớ suốt đời chỗ bờ sông mà bà nội đã ném cái thai xuống dòng nước trôi đi. Sau đó, mẹ lại có thai vì chú Tư hãm hiếp. Tiếp theo, chú Tư đi tù bất ngờ vì chú là người đâm thuê chém mướn con à. Tới bác hai ra tù, anh em họ vào tù ra khám như là đi chợ vậy. Bác hai về nhà cũng bất thường như chú Tư. Bác hai cũng hãm hiếp mẹ như chú Tư. Mẹ biết mình đã có thai với chú Tư nhưng không có nói ra, vì sợ bà nội cho uống thuốc nữa. Mẹ không có muốn giết người. Con hiểu đó, khi bụng mẹ lớn rồi mà vẫn chưa có tiền và có cách để trốn đi, thì bà nội bắt uống thuốc phá thai như lần trước. Mẹ đã biết gian ngoa nói dối từ cuộc sống dạy mình. Mẹ cầu cạnh bác hai che chở và nói dối với bác là cái thai trong bụng mẹ là con của bác hai. Và con đã ra đời như thế đó.
Tôi điếng người khi hình dung ra gương mặt chú Tư lờ mờ trong trí nhớ. Gương mặt mà những khi thằng Thắng ngủ khò trên sofa, tôi nhìn mặt nó, rồi nổi da gà, vì vừa thương vừa giận, mà tôi không bao giờ hiểu được vì sao. Tôi giải thích cho mình không thỏa đáng khi nghĩ thương vì là chị em. Giận vì nó gieo tai họa cho gia đình nghiêm trọng. Nó không biết thương chú Thành chút nào hết. Tôi giận nó, để rồi thương trong vòng luẩn quẩn. Sao nó lại giống người đàn ông mà tôi ghê sợ nhất là chú Tư. Cha tôi là chú Tư. Còn gì cay đắng hơn trong đời tôi? qua cơn xúc động nhất thời. Tôi không muốn nghe thêm về gia đình bên nội tôi nữa. Nhưng tôi nghe vì thương mẹ tôi. Tôi hiểu lòng người đàn bà được nói ra những khổ tâm sẽ dễ chịu lắm. Nên mẹ tôi nói tiếp.
Bác Hai thích mẹ thì đúng hơn thương. Những người nhà nội mà biết thương ai con à? Mẹ cũng không hiểu vì sao họ thích khi trong tay họ biết bao nhiêu là cô gái trẻ. Bác Hai làm khai sanh cho con, để phòng khi chú Tư ra tù, thì không tranh chấp nữa, vì mẹ đã là vợ bác Hai rồi. Bác đưa mẹ qua sống ở căn nhà mà mình từ đó dã ra đi. Khi chú Tư ra tù, hay vượt ngục hay được thả thì mẹ cũng chẳng biết. Chú Tư lầm lì tới đáng sợ. Lui tới nhà mình khi bác Hai vắng nhà và tiếp tục hãm hiếp mẹ. Sự chống đối của mẹ hoàn toàn không có vì chỉ thiệt thân với những trận đòn không tả nổi. Mẹ thật sự không biết thẳng thắn là con bác Hai hay là con chú Tư nữa. Chỉ sau này, căn cứ vô tính tình của nó thì mẹ đoán nó là con chú Tư. Phần bác Hai con là người nghiện rượu, xì ke, ma túy. Nên mẹ càng tin là thằng Thắng con chú Tư. Mẹ đối phó với hoàn cảnh mình là gian ngoa nói dối với chú Tư để bảo vệ cái thai thằng Thắng, vì mẹ không muốn giết người, dù mới là phôi thai. Trong cái hoàn cảnh của mẹ lúc ấy, không có chọn lựa. Chú Tư đánh bác Hai suýt chết vì bác Hai cướp mẹ trên tay chú Tư. Bác Hai mới trở mặt tố cáo chú Tư giết ông nội tại nhà. Thực ra sau này thì mẹ mới biết là ông nội cũng không phải là chồng bà nội. Ông có gia đình và chỉ lui tới với bà nội theo lối giả nhân ngoại non vợ chồng. Ông ấy là cán bộ, đã che chở cho bà nội làm ăn phi pháp, nên chính bà nội cũng nổi ghen với mẹ vì bị ông bỏ rơi. Trong cái tình thế gia đình tranh giành bát nháo đó, họ thi nhau chút giận lên mẹ là vậy. Mẹ hiểu chú Tư có tình cảm với mẹ hơn, nhưng kẹt người anh tán tận, người mẹ bất nhân. Mẹ không muốn chú Tư giết bác Hai vì mình, dù họ tàn ác như nhau, nhưng là chuyện của họ. Mình không nên xui anh em người ta giết nhau để mình mang tội con à. Người ta có tàn nhẫn với mình thì để bề trên xét xử. Rồi sau khi thằng Thắng ra đời, bác Hai không làm khai sanh cho nó vì nghe lời người ngoài, bà nội. Rồi tin nó là con chú Tư. Bác trở nên tàn độc với mẹ hơn. Những lúc không có tiền uống rượu, chích xỉ ke, bác Hai bắt mẹ tiếp khách tại nhà để ông lấy tiền uống rượu và chích. Cái giai đoạn này thì mẹ đã học được cách tránh thai từ những cô gái trong nhà chứa của bà nội. Chú Tư thủ bác Hai về việc bắt mẹ tiếp khách. Điều đó thì mẹ biết. Nhưng chú bị người ta đâm lòi ruột trong những tranh chấp ngoài đường, cũng là việc làm ăn của chú. Chú về nhà nội nằm dưỡng thương mấy tháng. Giai đoạn đó mẹ chỉ muốn tự tử thôi vì tủi nhục lắm con. Nhưng hai con mình ai nuôi? Mẹ rối trí dữ lắm. Mẹ nhớ những người khách hiền lành. Họ thật sự có nhu cầu giải quyết sinh lý đơn thuần. Họ thương cảm những cô gái điếm bằng những đồng tiền giấm dúi cho riêng. Trong khi hành lạc, vì họ dư biết số tiền trả cho ông bà Tú, thì bản thân người gái đĩ đâu có bao nhiêu, thậm chí không được đồng nào trong những hoàn cảnh bị khống chế. Mẹ chắt chiu cái số tiền đó để chờ cơ hội dẫn tụi con trốn đi nơi khác mà sống. Mẹ có mua cho chú Tư gói thuốc lá, tô hủ tiếu, không phải vì tình cảm của mẹ với chú, mà chỉ vì đơn giản, chú là cha của tụi con. Mẹ phải có trách nhiệm với ông ấy cho tới khi tụi con trưởng thành. Suy nghĩ của mẹ lúc ấy là như thế. Khi chú bình phục lại thì nói mẹ dẫn tụi con lên Long Khánh sinh sống. Chú sẽ giúp đỡ về tài chính và sẽ sinh sống với mẹ như vợ chồng. Nhưng mẹ tưởng tượng ra tương lai của tụi con, thì trốn đi làm chi? Mẹ cứ mưu đồ trốn chạy thật, nhưng chỉ với hai con thôi. Đó là căn nguyên của những trận đòn tàn tạ mà bác Hai với chú Tư đã trút lên mẹ. Chuyện người đàn bà son phấn xuất hiện ở nhà mình để bắt đầu một cuộc ra đi của ba mẹ con mình, mẹ vẫn tin là ơn trên đã cho mình một lối thoát.
ngoài cửa kính của nhà hàng, lá thu bay xào xạc về đâu. Những chiếc lá tụ ở một góc parking thì mục rữa theo thời gian. Tôi theo chiếc lá bay một mình trên parking mênh mông, vô định, không còn tập trung nổi để nghe mẹ tôi nói. Nhưng mẹ cứ nói, nhưng không còn cách nào dừng lại được.
Từ khi ngủ chợ thì con biết rồi, những lần về Việt Nam thì con cũng đã có trí nhớ. Hôm nay, mẹ chỉ nói về lần mẹ về một mình mà thôi. Sau khi xây mộ cho dì hai, là các dì muốn mẹ về chơi chứ không ai cần tiền của mẹ. Lần đó, chú Thành đã chuyển về cho Dượng ba 20.000 đô la, nên khi mẹ về tới là có 20.000 và 5.000 trong bắp tay của mẹ. Mẹ rời Vĩnh Long với tiền bạc còn nguyên, vì không gì nào cho mẹ chi trả gì hết. Mẹ lên Sài Gòn với tâm nguyện thực hiện những điều mình đã nghĩ trước đó. Mẹ tìm lại xóm xưa để thăm dì Hường. Dì bây giờ khổ lắm con à. Con cái cũng nghèo nên không có nhờ được gì. Người chồng thì cũng y như bác hai. Xì ke nghiện rượu. Thiệt là khổ cho dì. Mẹ cho dì 10.000 đô để sửa sang lại ngôi nhà đã mục nát tới hết cỡ rồi. Rồi mẹ bỏ nhà băng cho dì 10.000 nữa. Để dì có thể sống bằng tiền lời từ nhà băng. Chứ tuổi tác chưa già, nhưng sức khỏe yếu kém của dì thì chắc chắn khổ tới chết. Mẹ có đến bờ sông để thắp cây nhang xin lỗi người anh, người chị của con. Mẹ đã bỏ nó mấy chục năm trời lạnh lẽo ngoài bờ sông. Dù mới là phôi thai, nhưng nó đã có linh hồn. Con biết không, không ngờ dì Hường là người chị em mà ơn trên đã ban cho mẹ. Dì nghèo vậy mà cũng đã xin lễ cầu siêu cho nó, rước vong linh nó vô chùa để cầu siêu theo tín ngưỡng của dì. Mẹ nhớ hoài về 2 bộ quần áo mà dì đã mua cho tụi con. Hôm tụi con theo ngoại về quê, là tiền dành dụm của một đứa rửa tô ngoài chợ. Hôm mẹ xuất viện, ông bà ngoại phải lén đưa mẹ xuống ghe, sợ gia đình nội biết được thì không biết điều gì sẽ xảy ra cho mẹ nữa. Vậy mà trước lúc ông ngoại nhổ xào cho ghe đi, dì Hường có mặt kịp thời. Dì đặt chồng tô đi thu gom từ những bạn hàng ở chợ xuống đất. Dì xuống ghe và ôm mẹ khóc hết nước mắt. Khi ghe đã đi rồi, mẹ mới biết được dì đã lén đút hết cuộn tiền đi thu tiền hổ tiếu vô túi áo mẹ. Sau này, mẹ nghe bà ngoại nói, dì bị đòn cũng tan xương nát thịt vì tội ăn cắp số tiền đó. Bao nhiêu năm nay, mẹ cứ tâm niệm là mẹ còn thiếu người chị em một trận đòn, thiếu dì Hường cái tình nghĩa người dưng mà hơn cả ruột thịt. Mẹ không ghé thăm bà nội hay bác hai, vì chẳng có gì cho mẹ thăm. Nhưng dì Hường có cho mẹ hay là chú Tư đang ở tù vì vận chuyển xì ke ma túy, chờ ngày ra pháp trường, chứ không phải ngồi tù một thời gian như những lần trước nữa. Mẹ suy nghĩ thật kỹ và tự đi thăm ông. Lúc đối mặt nhau ở nhà tù, ông mới nói thế này. Ông đã cầu nguyện cho được gặp lại mẹ một lần, và ông đã mãn nguyện. Những câu xin lỗi của một người ăn năn thật hay là giả, thì mẹ không có quan tâm, con ạ. Mẹ chỉ nói với ông ấy là, tôi không có đến đây để thăm ông. Tôi đến đây chỉ nói với ông là những gì ông đã gây cho tôi thì tôi bỏ qua. Những gì gọi là giúp đỡ tôi lúc khốn khổ. Thì tôi trả ơn ông bằng cách là cho ông biết, hai đứa con tôi đã nên người rồi. Mẹ không muốn nói thêm, nên ra về luôn. Vì mẹ không yên tâm lắm về cuộc sống của dì Hường, nên đã để lại địa chỉ cho dì Hường liên lạc khi túng thiếu và cần mẹ giúp đỡ. Theo dì Hường cho biết qua thơ, thì người chồng của dì đã ăn cướp hết tiền sửa nhà, nên nhà cũng chưa sửa gì được, mà tiền thì đã hết. Phần tiền trong nhà băng thì ông ấy không có lấy ra được, nhưng đánh đập dì mỗi tháng, khi lấy ra tiền lời nhưng không đưa cho ông. Tóm lại thì mẹ cũng không giúp được dì sướng hơn, mà làm cho dì còn khổ hơn là không có tiền. Thật là đau khổ. Dì cũng cho mẹ biết, sau lần mẹ vô thăm chú Tư trong tù thì ông đã tự tử, chứ không đợi ngày bị đưa ra pháp trường. Mẹ cũng không ăn năn, hối hận gì việc đó. Biết ông là cha của tụi con, và mẹ nghĩ ông ấy đã để lại một chút con người cho con cái không quá xấu hổ về người cha. Thế cũng tốt. Thế còn chuyện ông chồng của dì Hường đã đánh cắp địa chỉ của mẹ để đưa cho bác hai với thỏa thuận gì giữa họ thì mẹ không có biết. Mẹ chỉ biết trình bày hết sự thật cho con quyết định có bảo lãnh bác hai sang đây hay không mà thôi. Cho con hiểu rõ hết những điều mà bao năm qua mẹ đã không nói. Con thương hay oán trách mẹ thì mẹ cam chịu khi không thể làm gì khác hơn được.
Vậy là bức màn u uất về bản thân tôi đã được vén lên rõ ràng. Xét về mọi mặt, thì tôi không nên bảo lãnh bác hai sang đây làm gì. Nhưng lòng riêng tôi cứ muốn đưa ông sang đây, để ông tận mắt thấy được hạnh phúc mà mẹ tôi đang có, để ông thấm thía tội ác mà ông đã gieo cho người vô tội. Thì về sau, người hiền vẫn được trời thương, người ác vẫn bị trừng phạt. Tôi muốn ông sống thật lâu để chết mòn trong bơ vơ và đau khổ ở xứ người, hơn là để ông chết với một cơn say thuốc phiện quá liều bằng cách gửi tiền về cho ông ăn hút ngập mặt, chết vô thừa nhận như một kẻ vô lại. Những thù oán xưa cũ đã cho tôi nghị lực để hoàn thành ý nguyện từ mỗi miếng giấy khai sinh. Xét ra chẳng có giá trị gì. Tờ khai sinh như tờ giấy lộn với cái mộc đỏ của cấp phường, là đơn vị hành chánh cấp địa phương, vừa vô nghĩa, vừa nực cười. Nhưng lòng riêng đã quyết, nên tôi không ngại tốn kém. Tôi thực hiện bằng được một cuộc trả thù xứng đáng cho những gì mẹ con tôi đã phải chịu đựng từ mấy mươi năm qua. Và tới hết đời, chúng tôi cũng không chừng. Tánh tình em tôi có dịu lại từ khi ơn trên đã sai phái người vợ hiền ngoan của nó đến giúp nó làm lại cuộc đời. Nhưng tôi biết, trong lòng nó chẳng bao giờ có bình an, nhất là những lúc mẹ tôi đau đớn với nội tạng hư hao vì bị hành hạ khi xưa. Ngày vợ chồng tôi ra phi trường đón bác hai với danh nghĩa cha tôi thề không khoan nhượng trong cuộc trả thù này. Nhưng bề trên không muốn cho tôi trở thành một người độc ác. Người đàn ông răng hô, da trắng xanh đến bệnh hoạn, nói giọng bất đặc, thì chắc chắn không phải bác hai tôi, vì gia đình nội tôi người miền Nam. Tôi chưng hửng, không biết đối phó ra làm sao trong trường hợp mà mình không lường trước được. May là chồng tôi tỉnh táo, anh nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh và dùng toàn tiếng lóng, vì không biết ông Bắc Kỳ này có biết tiếng Anh không. Chồng tôi đã bình tĩnh để suy xét.
Này, ba em tức là bác hai đấy, đã khôn hơn em tưởng. Ông qua đây làm gì cho em trả thù chứ? Ông đã nhường chuyến xuất ngoại này cho một tội phạm trong nước hay là cán bộ bị truy nã vì lý do gì đó? Anh không cần biết. Bác hai ôm một đống tiền, tha hồ ăn hút ở Việt Nam, không sướng hơn sang đây cho em trả thù hay sao? Theo anh thì ông này đủ tiền mua một chuyến xuất ngoại và qua mặt chính quyền, thì ông ấy là tay ghê gớm bên Việt Nam rồi. Anh nghĩ ra khỏi phi trường, ông ta sẽ bỏ trốn mình ngay. Chuyện còn lại là chúng ta đối mặt với luật pháp ở đây là không khai báo khi đón nhận thân nhân giả mạo.
Thiệt tình nhé, em hết biết tính sao rồi. Bây giờ anh làm ơn tính toán giùm em thôi.
Bây giờ thế này nhé, nếu mình tố cáo ông ấy ngay trong phi trường thì mình vô tội. Ông ấy không phải người tốt cho mình áy náy hay hối hận gì đâu em ạ. Phần bác hai của em bên Việt Nam cũng không yên nếu mà ông này không chót lọt bên đây. Có thể tay chân ông này sẽ đòi lại tiền bằng máu của bác hai. Nhưng theo anh, những người không đáng giúp này thì rất cần trừng trị.
Tôi đồng ý với chồng tôi, nên anh giả đi vô toilet để gọi cảnh sát. Ông Bắc Kỳ đúng như chồng tôi tiên đoán, ông cũng giả đi toilet, nhưng trốn chạy. Ông ta là tội phạm cỡ nào bên Việt Nam thì thật thà tôi không biết. Chồng tôi đã giúp tôi qua được những rắc rối điên đầu với cảnh sát, cho tới khi họ tóm được thủ phạm của một vụ lừa đảo sở di trú Hoa Kỳ. Nhiều lần ngồi nhớ lại chuyện ân oán này, tôi hiểu biết hơn về lòng mình với những ân oán của con người. Tôi nghĩ, hãy để bề trên phán quyết thay ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện rất cảm động. Đến đây xin chấm dứt. Kim Quyên và Kiều Loan xin cảm ơn quý vị và kính chào quý thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.